Cho nếu mà tin rồi đó là mình không có can đảm để mình dùng quyết lực nữa. Bởi vì sao? Cha mẹ của ta, lên năm con gặp cha mẹ của ta, cha mẹ trong những đời khác. Mà nếu mà người ta không có duyên với Phật, không có tin lời Phật thì thôi bỏ qua một bên. Nhưng mà tin lời Phật thì ta không thể tiếp tục cái đó nữa. Cho nên tôi nói ghê là vậy đó. Sợ là gì? Đó là nãy giờ người ta nói gì cái gì? Nói nhiều khi đi xa quá. Chúng sanh vô biên thì nguyện độ. Là chúng sanh đó đó, họ biết mình có độ người ta gì không mà mình làm hại người ta nè. Vì đời sống của mình, vì mạng sống của mình mà mình hại người ta, phải rên tiếc, phải kêu gào, phải dãy dụa để mà lấy cái chết đó để mà nuôi thân bạn của mình. Cho nên nếu mà quý Phật tử mà tu ít ít á, thì còn ít thấy tội, tu nhiều nhiều thấy tội nhiều hơn. Tại vì từ trước giờ mình tưởng là mình chỉ cầm dao thôi, mình mới có thể phạm nghiệp sát. Nhưng mà nếu quý Phật tử đọc trong những cái bài mà sám hối rồi thì sẽ thấy rằng cái nghiệp sát này nó sẽ đi đến mức tế nhị hơn. Con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ duyên, thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay. Quý Phật tử thấy không phải mình cầm dao mình mới giết đâu, mình cầm tiền mình cũng giết nữa. Mà thí dụ như quý Phật tử thấy trong những cái vấn đề nóng bỏng của thời cuộc hiện tại này, những cái người mà gọi là chủ để mà điều khiển cái guồng máy để đưa đến cái sự mà gọi là náo loạn của nước Mỹ trong hiện tại, mà cái tòa nhà gọi là trung tâm thương mại thế giới mình sụp đổ vậy đó, với hơn 10.000 người đã phát hiện là chết, là chưa có nói cái số mà trong một cách chắc chắn trong tương lai nữa, thì những cái người mà chủ mưu này nè, họ không có nhúng tới một cái cò súng nữa. Họ không có đụng tới cái cò súng nữa. Họ chỉ ngồi một chỗ rồi với những cái sự tổ chức ra lệnh của họ thôi. Như vậy rõ ràng là không phải chỉ cầm dao mới là phạm nghiệp sát, mà chỉ cần mình cầm tiền thôi, hay là chỉ cần mình ra lệnh thôi một cách nhẹ nhàng là mình đã phạm vào những cái tội ác rất lớn. Mà nó là gì? Nó là cha mẹ của mình nhiều đời. Chúng sanh là cha mẹ của mình nhiều đời. Đừng nói chi, nói chúng sanh là rộng á, còn nói trong cõi người này thì hẹp hơn, càng gần gũi hơn với mình được. Cho nên nếu mình ta có cái đạo đức Phật giáo rồi đó, thì mình ta sống theo đạo đức Phật giáo rồi thì thế giới này từ hòa bình. Vì sao? Vì tất cả mọi người trên thế giới này rất là gần gũi với mình, là các bậc cha mẹ. Rồi sao? Mình phải đối xử sao? Cho nên chúng tôi trở lại, tức là cái phần mà ta nói tới đó là chúng sanh vô biên thì nguyện độ, tức là phát lòng bồ đề. Không phải mình chỉ đạt được cái hạnh phúc an lạc của mình riêng trong hiện tại đâu, mà làm sao cho cái hạnh phúc này nó phải chan hòa với mọi cái hạnh phúc khác. Mình hướng tới sự giải thoát, phải tạo điều kiện để cho những người khác, những chúng sanh khác cũng hưởng được cái hạnh phúc giải thoát. Đó là phát lòng bồ đề. Và như vậy đó, quý Phật tử mà nãy giờ chưa nói tới dụng niệm Phật nghe, chỉ nói cái sự hướng tâm thôi. Thứ nhất là hướng tâm vì sự sanh tử, thứ hai là hướng tâm vì tất cả chúng sanh. Nếu không có hai cái hướng tâm này, quý Phật tử niệm Phật hoài không kết quả. Vì niệm Phật có nhiều cái hướng tâm khác nhau. Nếu mà không có do từ cái hướng tâm này, chúng ta cũng niệm Phật vậy đó. Quý Phật tử vô đây thì ai cũng niệm, người này niệm, người kia niệm, ai cũng niệm hết. Nhưng mà mỗi người có một hướng tâm khác nhau. Do chính cái hướng tâm khác nhau này mà sẽ đi đến những kết quả khác nhau. Mặc dù rằng có thể là đồng một số lượng niệm Phật, đồng một số thời gian công phu, đồng một số những cái gọi là mình nỗ lực gắng sức, nhưng mà hướng tâm khác nhau là kết quả khác nhau. Cho nên hai hướng tâm này rất là quan trọng. Thật vì sanh tử, phát lòng bồ đề vì tất cả chúng sanh mà tu, chứ không phải cái điều này nếu là tự tu vậy á, nó sẽ đánh lạc tất cả những sự xuyên tạc của những người khác không hiểu về pháp môn tịnh độ. Người ta nghe pháp môn tịnh độ nói về trên cõi cực lạc thì có bảy báo vàng bạc lưu ly pha lê sư cười cái châu mã não. Cái người ta phê rằng những người tu tịnh độ này chỉ muốn đi về cái cảnh an lạc, nó là sung sướng bỏ chúng sanh ở đây. Đó là những người không hiểu pháp môn tịnh độ. Chứ nếu người ta hiểu rằng như thế này, chúng ta đang chìm đắm trong biển sanh tử. Giống như bây giờ quý Phật tử đang chích quý ngoài này, đang bị chìm với mọi người cũng đang đằng hụt này, mình cứu được mấy người nhiều lắm, giỏi lắm là mình bơi lội giỏi lắm, mình cứu được người hai người thôi, mà chưa biết là bờ gần bờ xa, không biết là cứu nửa chừng mình đuối rồi mình cũng chìm với ta nữa là khác. Và một người khác á, người ta thấy vậy không ổn đâu, ta lội giết vô bờ để mình tìm những phương tiện thuyền bè ra cứu độ. Thì cái cách này nè, tuy rằng mới nhìn thấy đó thì thấy hôm này ta ủa không tách khỏi cái đoàn trong bờ để mình có thêm một phương tiện, và nhờ cái phương tiện đó đó mình sẽ cứu được mọi người một cách an ổn và cái số lượng đông hơn. Cho nên mấy người mà nói pháp môn tịnh độ là để an thân riêng mình đó, là tại vì nếu mà chúng ta tu tịnh độ mà chúng ta rơi vào trường hợp này, tức là không có phát lòng bồ đề thì không có phù hợp pháp môn. Mà nếu đã phát lòng bồ đề thì không thể nào mà nói với người này chỉ muốn hạnh phúc riêng tư của họ. Không phải người ta về cực lạc để ở đây thấy vàng quý quá, bên kia vàng bằng là trải dưới đất cũng bằng vàng này, trên hồ vân vân, lên trển mình kiếm mớ vàng, không phải vậy đâu. Mà lên trển cái tự muốn về cực lạc thì chi không đặng lên ở trên những cái lầu cát mà gần bảy báo bằng vàng bạc luôn đi pha lê, sẽ cười cái trong ở não nghe nói vậy sung sướng quá, muốn về nói cho dưới đầy kiếm vàng sẽ cực quá, phải không? Chứ không ra ở trển là vàng đầy đường đầy đất hết trơn, có phải vậy không? Vậy chứ về làm gì, về làm chi? Cái này là quý Phật tự nhớ nè, chỉ có cái này thôi. Ở trên cực lạc, ở trong kinh A Di Đà Phật nói đó, người nào sanh về cực lạc đó đều là hàng A Bề Bạc Trí. A Bề Bạc Trí là gì biết không? Là bất thối chuyển. Cho nên chúng ta về cực lạc chỉ nhằm vào một mục đích này thôi, là đạt được cái địa vị bất thối chuyển, không có lui trở lại. Mình tu là cũng tu tới thôi, chỉ tu tới thôi, tiến bộ tới thôi. Mà quý Phật tự thấy giống như một cái chiếc thuyền, giống như một chiếc thuyền, ta nói mình tu trong cuộc đời này, ở trên dòng đời này như là một con thuyền ngược nước. Dòng đời thì nó đẩy mình xuống cái hạ lưu, đẩy mình xuống những cái nơi nguy hiểm của gần thác. Nhưng người tu của mình là phải đi ngược nước. Mà quý Phật tử thấy bơi thuyền ngược nước khỏe hay mệt? Làm sao mới mệt hay khỏe? Làm sao mới khỏe? Buông xuôi, phải không? Buông xuôi thì khỏe rồi đó, thả trôi thì dòng nước thì khỏe rồi đó, thả trôi thì dòng đời thì khỏe rồi đó. Nhưng mà những cái nguy hiểm thì sao? Những nguy hiểm nó chờ đợi mình, cho nên mình bắt buộc đi ngược nước. Nhưng mà quý vị tự thấy nghe, mình tự xét mình thôi chứ không nói ai hết á, tự xét mình thôi. Quý vị tự có phải là tinh tấn đều đặn không? Có tinh tấn không? Có. Nhưng mà lúc nào đó cái hơi mệt, phải không? Hơi mệt rồi cái anh buông xuôi, lâu lâu mới có cơ hội là nhắc nhở tức là sao? Nhắc nhở thấy bà hàng xóm thôi, bà mới đó bà chết rồi, thấy một cái tai nạn gì đó cũng biết, hay là những người thân của mình mới đó rồi mà biệt lý rồi. Cho nên những cơ hội đó là sao? Làm cho mình nông nã, mình tu thêm, phải không? Được thời gian sao? Qua 49 ngày, 100 ngày đó, bắt đầu tu từ từ lại rồi nè. Thành thử ra chúng ta tu cái cõi này, mặc dù cũng có khi chúng ta tinh tấn vậy, chứ không phải là mình kém như lần đó đâu. Nhưng mà thường thường cái sự tinh tấn này nó không được liên tục. Là tu lên thời gian rồi thả tôi xuống, mà không biết thả tôi xuống này, có khi mình đi quá cái mức mà chúng ta đã từng đạt được. Quá cái mức độ, quá cái trình độ ta đạt được. Thì quý vị tự tưởng tượng nha, giả sử như có người nào đi thiền nước ngược lên thượng luôn là hạnh phúc rồi đó, được giải thoát rồi đó. Nhưng mà giờ cũng cố gắng chèo trống, đến khi mà qua một đời sau sanh ra rồi mình quên hết mấy cái chuyện cũ, cho nên mình hưởng những cái phước báo như nãy tôi nói là những công đức của đời này là kẻ thù của đời thứ ba. Thì qua đời sau bắt đầu hưởng thụ. Mà nhiều khi ví dụ qua đời sau mình có duyên lành làm ông hòa thượng là nữa, mà có chuyện hòa thượng cũng hưởng thụ theo kiểu hòa thượng thôi. Thì như vậy nhiều khi mình buông trôi, mình không có tạo thêm những công đức khác, mà mình chỉ có cái hưởng những cái phước báo cũ. Đến khi hết phước báo rồi thì mình hoàn lại làm chúng sanh, là đầy đủ tất cả nghiệp chướng. Thì giống như cái người mà đi thuyền nước ngược rồi đi đến đoạn nào đó cũng ráng sức chèo chống vậy đó, nhưng mà đến đoạn nào đó cái mình xuôi dần xuôi chèo nghỉ ngơi rồi nó có đứng chỗ không? Không, nó bị dòng đời lôi xuống. Quý vị tự nghĩ là bây giờ mình tu tập đây nha, giả sử bây giờ mình chưa có được về cực lạc trong đời này, đời sau mình sanh ra trong một gia đình biết đạo liền, hay một gia đình đạo đức liền, nhưng mà xung quanh xã hội đó, bây giờ quý vị tự ở từng trải đây là 60-70 tuổi nè, 50-60 tuổi, mình so sánh cái thời trước mình còn trai trẻ thôi, là cái xã hội nó không có bị băng hoại như bây giờ, nó không có bây giờ mấy đứa con nít sao mà nó đầy đủ tất cả những cái thứ ăn chơi, mà tất cả mọi cảm bẫy cuộc đời nó dẫy đầy để mà nó chực chờ để mà nó tác động. Rồi bây giờ quý Phật tử tưởng tượng mình mấy năm nữa hay mà mấy chục năm nữa gì đó, mình qua đời, mình sanh ra đời sau trong một khung cảnh xã hội đầy dẫy tất cả những cái sự vật chất nó lên ngôi như vậy, mình tu nổi nữa không? Rất là khó. Thì lúc đó người ta xuôi dầm xuôi chèo, nó trôi xuống và tới lúc nào đó mình bị một cái tai nạn gì đó, bệnh hoạn, hoặc là người thân mình có những cái bất hạnh nào đó, mình biết mình thức tỉnh mình tu lên, bơi lên lát nữa thì qua đời sau, tức là thở hơi cuối cùng bắt đầu buông xuôi. Mà cái kiểu đó bao giờ lên tới thượng lưu, lên tới nguồn, khó lên nguồn. Chỉ có khi nào làm sao cho mình liên tục á, lúc nào mình cũng lên, lúc nào lên, đang chạy trên đường á, nhưng mà không bao giờ lui trở lại, thì như vậy mình mới hy vọng tới đích, có phải không? Mà chỉ có ở cực lạc mới có cái này thôi, tức là bất thối chuyển, không có lui trở lại. Cho nên đây là cái thù thắng của cực lạc này, chứ không phải cái thù thắng của cực lạc ở cái chỗ mà vàng bạc lưu ly pha lê sa cười phía trong mà đạo, cái đó không phải đâu. Nhìn cái đó để mà hướng tâm về cực lạc là sai, mà hướng tâm về cực lạc chỉ nhằm mục đích duy nhất là đạt được sự bất thối chuyển. Cái này là bảo đảm, bảo đảm sinh tử. Rồi đó là phát làm bồ đề nghe, thật vì sinh tử phát làm bồ đề, dùng tính nguyện sau trì danh hiệu Phật. Bây giờ tin chắc ai cũng tin hết phải không, quý Phật tử ai cũng tin hết, chúng ta làm sao tin vậy thôi. Ở đây chắc quý Phật tử cũng nghe nói về tính nguyện hạnh của pháp môn tịnh độ, tôi chỉ nói thoáng thoáng thôi thì giờ chắc không có nhiều đâu, nói cái tin không nhiều khi cũng một thời gian rồi, thì bây giờ chỉ nói thoáng qua một số những cái nét chính đó. Bây giờ làm sao quý Phật tử tin được vậy thôi, một cách đơn giản để mình xét. Có nhiều người ta nghĩ rằng có cực lạc xa xôi mơ hồ gì đó, nó không có thực tế. Có người lại có cái chế hiểu người tu tịnh độ là gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới rồi phải không, gửi gắm tâm hồn tức là muốn tâm gì cực lạc ha, cho nên gọi là gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới rồi, ta chế hiểu vậy đó. Nhưng mà thật sự là nếu mà chúng ta có cái suy nghĩ để so sánh như thế này thì chúng ta sẽ biết được cõi cực lạc là nó rất là thực tế. Bây giờ quý Phật tử thấy chúng ta tu tập này, chúng ta thấy ở đây có đạo tràng đó, có những phương tiện để tu tập, mà đây thì 7 ngày nay chúng ta chỉ chuyên tâm tu tập thôi, không có phải bận tâm gì hết trơn. Ai mà cũng đem theo chuyện nhà thì cái đó tự mình hại mình thôi, tự mình làm cho mình nặng lòng thôi, chứ ở đây không có ai mà gợi cho mình chứ, phải vậy không? Vậy thì ở đây có những cái phương tiện mà do gì cái đức độ của thầy trụ trì ở đây để mà tạo cảnh cho trợ duyên cho chúng ta tu tập. Mà thầy trụ trì ở đây thì tôi không dám đánh giá về công đức, dĩ nhiên là vượt hơn một số các cái vị mà gọi là đồng tu hay là các vị xuất gia, nhưng mà cái công đức của thầy trụ trì đây so với Đức Phật A Di Đà chắc không bằng đâu. Tôi nói vậy không biết có quá lố không nghe, chắc không bằng đâu không. Nhưng mà đại đức trường đầy đây thành lập một cái đạo tràng như vậy để tạo cái duyên chúng ta tu tập này, cái chuyện này làm được thì với công đức của Đức Phật A Di Đà này tạo ra một cái góc độ có phải gạt được không? Được thôi. Thầy trụ trì đây mà còn làm được cái đạo tràng cho mình, tới đây mình có phương tiện đầy đủ mình tu học không lo gì hết trơn, phải không? Thì Đức Phật A Di Đà thành lập một quốc độ cực lạc được đó, quá dễ, phải không? Cho nên chúng ta nhìn cái thực tế này chúng ta suy ra thì cái điều đó gọi là lý trí lượng đó. Ngoài cái chuyện mà chúng ta cái niềm tin ta đặt trên cái thánh ngôn lượng, tức là căn cứ theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca trong kinh A Di Đà, Ngài giới thiệu cho mình, hướng dẫn cho mình một cái cảnh giới để mình tu tập, thì còn ngoài cái thánh ngôn lượng đó chúng ta còn một cái lý trí lượng, tức là cái sự suy nghĩ chúng ta. Nhưng mà Hòa Thượng Thanh Từ Ngài cũng thành lập được những cái đạo tràng để cho những người có duyên với Ngài ra đó tu tập, để là với công đức của những cái vị mà người quốc gia trong hiện tại cùng thời với mình đây, thì các vị đã với cái công đức tu hành tích lũy nhiều cái đời, các vị đã có thể thành lập những đạo tràng ngay tại cõi Ta Bà này để giúp duyên cho mình tu học một cách thuận lợi. Thì Đức Phật A Di Đà với công đức của Ngài thì Ngài tạo ra cái cõi giới cực lạc, thì cũng là một hình thức đó, nhưng mà nó được nhân rộng và nó lớn lan hơn. Người ta tin được, hiện thực người ta tin được là thấy rõ này, cái này không phải dùng tin nữa mà người ta thấy rõ biết rõ. Thì ở cõi cực lạc là như vậy thôi. Vậy chắc anh em có không? Có. Thì đó không có gì khó tin. Chỉ có cái là mình có đủ duyên hay không thôi. Mình có chấp nhận, mình có muốn kết duyên hay không vậy. Ví dụ như thầy trụ trì đây mà có thành lập rồi, thì nếu mà giờ chúng ta không có nghĩ chúng ta ở đâu ở xa đó, nghe người ta nói gì đó mà ta không tin rằng vậy, người ta không tới đây, hoặc là người ta không có duyên để mình ta đăng ký đây, thì cái chuyện này người ta không tới được, ta hưởng được những cái hạnh phúc đó, những cái phương tiện thuận lợi đó. Chỉ khi nào ở đây thành lập xong mà ta có duyên, ta đăng ký thì chúng ta mới có duyên ở đây để tu tập. Thành ra cái chuyện cực lạc thì có rồi, đã ai muốn đăng ký thì đăng ký thôi. Nhưng mà đó thì khỏi có giới hạn như đây. Ở đây thì phương tiện chúng ta còn hạn chế, cho nên có một số giới hạn nào đó chứ còn ở cực lạc khỏi giới hạn. Đó là ta nói về cái tin. Và cái tin sâu thì ở trong kinh có nói vậy nè. Khi mà có tin rồi đó, dĩ nhiên pháp môn tịnh độ chỉ là một trong vô số pháp môn của Đức Phật, vì lợi ích, vì hạnh phúc của chúng sanh mà với lòng từ mẫn Đức Phật đã hướng dẫn trình bày giới thiệu cho chúng sanh thôi. Cho nên ngoài pháp môn tịnh độ nó còn nhiều pháp môn khác nữa. Do đó mà người tu chúng ta đó phải biết mình, biết khác. Nếu mà chúng ta thấy rằng tự lực của mình, tự sức của mình có thể với cái đạo lực của mình vượt qua tất cả những cái ngoại duyên ở bên ngoài, vượt qua tất cả những cái nội chiếu ở bên trong, Thì tu tập khỏi cần nương tựa ai, khỏi cần nương tựa ai, thì tu pháp nào cũng được, tự lực. Nhưng mà mình thấy ngoại duyên bên ngoài chi phối cũng can thường quá, rồi cái nội chứng của mình cũng đầy dẫy, nó có một cái bề dày mà mình khó có thể khắc phục, mình khó có thể mà tự thân mình có thể thì tu tập chế ngự nó được. Thì đó, mình đưa vào Đức Phật như thế. Thì quý Phật tử nghe trong kinh nói rằng một cái viên đá, mà viên đá nhỏ thôi, một hạt cát nhỏ thôi, mà tự thân nó qua biển sanh tử nó cũng bị chìm đắm. Nếu mà một hòn đá hơi lớn hơn một chút, mà nó được thuyền bè chở đi thì nó cũng được an toàn. Cái đó tức là nghiệp chướng đó. Cái hạt cát cũng là nghiệp đó, hòn đá cũng là nghiệp đó. Chúng ta có thể tu tập mà cái nghiệp của mình bào mòn, mình làm cho nó nhỏ đi, mình chế ngự khắc phục đoạn trừ nó. Nhưng mà cho đến khi mình đoạn trừ nó còn chừng một hạt cát, mà cái tự lực của mình qua biển sanh tử cũng khó vượt qua. Ở trong kinh Na Tiên Kỳ Kheo, quý Phật tử đây chắc nghe hết rồi. Còn nếu mà cái nghiệp trước của mình mà mình bào mòn nó, mà nhưng mà không có được cái hạt cát lớn hơn chút, mà nhờ có thuyền từ của Đức Phật A Di Đà thì cũng qua biển sanh tử một cách an toàn, không bị chìm đâu. Nói vậy cái đừng nói vậy, bao giờ nó đi nó lại, đừng bao giờ quý Phật tử nghĩ rằng vậy mình cứ tạm nghiệp nên nữa có thuyền từ Đức Phật mà ngài con đức vô lượng chở gì không nổi, phải không? Nhưng mà cái đó không phải đâu, phải suy nghĩ cái này. Giả sử như quý Phật tử thấy cái hình ảnh đó là cái thuyền từ của Đức Phật cập bến rồi, mình thì sao? Mình sẽ xuống cái thuyền từ đó, nhưng mà mình phải đem theo cái gì? Đem theo cái nghiệp mà trong kinh ta gọi là đới nghiệp vạn sanh, đới tức là mang phát lên linh. Giờ mình mang theo cái nghiệp mình xuống thiền từ, mà cái nghiệp mình nó mặn quá, mình giác không nổi thì bước xuống không nổi. Thiền từ không phải không chở mình đâu, mà tại vì cái nghiệp mình nó đè nặng trên lưng mình đó, mình giác nó để mà mình đem xuống cái thiền từ, giác không nổi. Thì rốt cuộc có thiền từ Đức Phật mình cũng không hưởng được lợi ích gì trên. Cho nên có thiền từ cũng không phải ý lại, mình phải nỗ lực hết sức để làm sao cho cái khối nghiệp của mình á vừa sức ôm xuống. Cho cái khối nghiệp của mình nó vừa cái ôm xuống, chứ có nghiệp mình nặng quá ôm xuống nổi thôi, không bao giờ xuống thiền từ của Đức Phật được. Cho nên chúng ta tin vào nguyện lực của Đức Phật, tin vào cái lòng từ bi vô lượng của Đức Phật, nhưng mà chúng ta phải có cái hết sức nỗ lực của mình. Cho nên cái lòng tin này không phải là tin một cách ỷ lại, ở đây tôi nhắc lại cái đó, không phải ỷ lại, mà hết sức của mình rồi cái phần còn lại đó, thì Đức Phật A Di Đà sẽ cảm thông tiếp dẫn với cái thiền từ của ngài. Cho nên mình biết sức mình như vậy. Do đó mà nếu có một vị nào đó với cái biện tài nào đó, người ta thuyết phục mình để mình chọn một pháp môn nào khác hơn là pháp môn niệm Phật tịnh độ, thì mình từ bỏ dù cho vị đó là vị gì đi nữa. Cho nên trong kinh nói là cái niềm tin của mình nó sâu như thế này. Tức là giả sử như có ngài Đạt Ma Tổ Sư. Đạt Ma Tổ Sư tức là gì? Tổ bên thiền á. Ngài hiện thân ra, ngài nói rằng ta chỉ cho con pháp này là cái pháp thẳng tắc chất, tức là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Tôi một đời là kiến tánh thành Phật đi. Mình cũng tạ từ đấy, mà tổ con có duyên pháp môn tịnh độ, thành ra cái pháp đó là pháp đúng chánh pháp đó, con thấy là đúng chánh pháp của Đức Phật á. Nhưng mà con có lỡ có duyên với tịnh độ thôi, con thấy cái sức con chỉ nương Đức Phật A Di Đà được. Từ tạ mà mình giữ lại cái hướng của mình. Là hơn nữa trong kinh nói rằng nếu mà đến như Đức Phật Thích Ca mà ngài hiện thân, ngài nói rằng lúc trước ta nói cái pháp môn đó là quyền thuyết phương tiện như thôi, tại vì nó phù hợp với trình độ căn cơ của chúng sanh thời đó, chứ còn giờ thời đại bây giờ nó khác rồi, cho nên bây giờ ta có một cái phương tiện thù thắng hơn nữa nè, một pháp môn này nó phù hợp với hiện tại, cái pháp môn kia thì nó phù hợp với thời đó thôi, chứ không bây giờ phù hợp với đây đâu. Ngài dạy cho mình pháp môn khác, con bỏ cái này đi, ta chỉ cho khác. Cho mình lại bạch cái Thế Tôn, thôi con cũng có duyên với cái pháp môn này rồi, mà con cũng biết rằng con cái sức của con là chỉ có thể nương tựa Đức Phật A Di Đà, rồi sức con mình đơn con tu cũng nổi không, thành ra cái ngày phải để con tu pháp môn này. Tại sao vậy? Tại sao mình phải tạm từ? Tại vì nhiều khi không biết phải Phật thiệt không nữa, phải Phật thiệt không, và nhiều khi dù cho Phật thiệt đi nữa đó, nhiều khi chính vì các ngài muốn thử coi cái niềm tin của mình có sâu chắc không. Tin như vậy mới là sâu chắc. Và còn một cái điều tin này nữa, tức là nhiều khi cái biểu niệm Phật thời gian, mình nghĩ rằng niệm Phật thì được những lợi trong hiện đời, cũng được hạnh phúc trong hiện đời, và lúc lâm chung mình sẽ được Đức Phật tiếp dẫn. Nhưng mà nhiều khi có những trường hợp riêng tư như thế này, sau mình niệm Phật chừng nào sau nó có những cái hoàn cảnh mà nó bất hạnh, nó khổ đau, nghiệp chứng và vân vân kéo tới mình, hoặc là bệnh hoạn đau ốm triền miên, hoặc là mình bị những cái mai mối phiêu tự nghe bác sĩ báo tin hay tin nào đó ung thư thời kỳ thứ ba, Ví dụ vậy đó, có sự bất tin trời cho mình có thể thối tâm đến niệm Phật A Di Đà, sao sao con niệm ngài sao ngài bỏ rơi con? À, niềm tin lúc đó là cơ hội đi thử thách. Và chúng ta biết, phải biết suy nghĩ như nè, tức là nhiều khi do những nghiệp sát nhiều đời của mình, sau đời sống này có thể mình bị đọa lạc ở trong khổ cảnh mà dài lâu, nhưng mà nhờ công năng niệm Phật của mình, nhờ sức, nghĩa là cứu độ, nhờ cái sức gia hộ của Đức Phật A Di Đà, mà những cái nghiệp, những cái quả báo mà gọi là nặng nề trong tương lai á, nó bị quá giải đi. Và mà quá giải, nó quá giải chưa có trọn vẹn, chưa có hoàn toàn, cho nên nó còn lại một phần ít. Phần ít mình phải thọ lãnh xong cái đó thì cái sự quá giải mới hoàn toàn. Cái đó trong kinh gọi là chuyển hậu báo trọng báo thành hiện báo khinh báo. Tức là chuyển hậu báo tức là quả báo về sau, mà trọng báo tức là quả báo nặng, mà thành cái hiện báo tức là quả báo hiện bây giờ, và khinh báo tức là quả báo nhẹ. Chuyển hậu báo trọng báo thành khinh báo, hiện báo khinh báo. Mà chuyển xong rồi thì mình thọ lãnh cái quả báo đó xong rồi, nó nhất cái nghiệp của mình. Mà nhất cái nghiệp của mình tức là con đường bản thân mở ra trước mắt. Cho nên giống như thay vì bị tử hình, mà do vì công năng mình niệm Phật, mà niệm Phật thì bị gì, mình niệm Phật chắc cũng còn vọng tâm, cũng còn chưa có được chuyên nhất, cho nên nó quá dài không hết, cho nên cái án tử hình kia nó còn là cái án là 2 tháng tù, chịu không? Vợ tù chịu 2 tháng chịu không? Ai không chịu thì tử hình à? Thành thử ra không phải là mình niệm Phật, ủa sao tôi niệm Phật sao cũng bị ở tù 2 tháng? Không phải đâu, nhờ niệm Phật mới ở tù 2 tháng, chứ không niệm Phật em tử hình à? Không ở tù 2 tháng đâu, khỏi ở tù, miễn tù. Cho nên cái người tu tịnh độ á, mà đến từ đây đến giờ phút lâm chung, và nhất là những cái giờ phút cận kề lâm chung, mà mình bị một cái bức bách nào đi nữa đó, bị một cái hoàn cảnh nào nó bức bách mình đi nữa, hoặc là tự thân có những bệnh hoạn này nữa, thì phải biết rằng tất cả những sự tu tập của mình đều được trải ra dưới mắt Đức Phật A Di Đà. Ngài thấy, ngài biết hết, nhưng mà ngài vẫn để cho mình phải chịu đựng như vậy, vì đó là một sự chịu đựng cần thiết, rất cần thiết. Và chịu đựng tâm quá giải, giống như người bệnh mà xuất hôi là hết rồi, điều này rất cần. Nếu mà không tin được thì cái điều đó với Phật tử sẽ thối tâm này đó. Cho nên khi nói về cái lòng tin thì phải tiên liệu những cái này để chuẩn bị tâm, như vậy mới gọi là thật tin. Cho nên bây giờ tin như Đức Phật A Di Đà là sao? Tức là ngài dạy người nào đến lúc lâm chung mà niệm danh hiệu ngài 10 niệm thì ngài hiện thân tiếp dẫn, cái điều đó chúng ta không bao giờ nghi ngờ. Cho nên để chuẩn bị cho người niệm lúc lâm chung thì tất cả quãng đời còn lại của mình sử dụng để mình tu tập, mình niệm Phật, làm sao cho thành tựu 10 niệm lâm chung. Tất cả quãng đời còn lại của mình thì sử dụng cho cái mục đích đó thôi, tại vì biết rằng 10 niệm nó không dễ gì đâu, bởi vì những cái niệm chúng sanh, những cái nghiệp chướng mà nhiều đời của mình lúc đó nó có một sức mạnh của nó, mà vượt qua tất cả những sức mạnh đó để có một cái niệm lực mạnh mẽ trong lúc lâm chung mà 10 niệm thành tựu, thì điều đó phải là một điều chuẩn bị của cả một cuộc đời. Cho nên cái điều đó ta không nghi ngờ hết. Và do không nghi cho nên bây giờ nhất tâm niệm Phật thôi, nhất định niệm Phật thôi. Mà niệm Phật gặp cái gì đi nữa thì cũng niệm Phật thôi. Niệm Phật mà được an lành cũng niệm Phật. Niệm Phật mà gặp khổ đau cũng niệm Phật. Tức là ta niệm Phật rồi cái phần còn lại giao cho Đức Phật A Di Đà. Ngài muốn thu xếp ta cũng được hết. Ngài muốn cho mình an cũng được. Ngài muốn cho mình không an cũng không được. Tại vì cái đó là cần thiết. Chứ đừng có mai mốt là con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước thân không bệnh khổ, sao con bệnh khổ nhiều quá đang biết được. Phải không? Thành thử ra khi mà chúng ta gặp bệnh khổ, gặp cái gì chúng ta cũng nghĩ rằng cái này tại Đức Phật muốn vậy, tại Đức Phật muốn vậy, là mình cứ nhất tâm theo Đức Phật, ngài dàn xếp cho mình, ngài thành toàn cho mình, cỡ nào mình cũng chấp nhận hết, thì đó mới gọi là thật tin. Thì người đó là chắc chắn không bao giờ còn phải xâm lại cõi ta mà này một lần nào nữa hết, đi về thẳng thực lạc. Quý tử dám tin thế đó không? Mà tin như vậy là đủ rồi đó. Đó là một khởi điểm, coi như quý Phật tử nó đi quá nửa đường, quá nửa được. Bởi vì chính cái tin này nè, chính cái tin này nó sẽ làm cho mình có cái lòng tha thiết hướng về Phật cực lạc. Mà cái sự tha thiết hướng về Phật cực lạc đến độ rằng không có cái gì ở đây có thể làm cho mình thay đổi tâm. Cho nên ở trong kinh nói thế này, các vị Bồ Đức nói rằng cái mà mình nguyện tha thiết này, là lấy cái thí dụ này để cho chúng ta thấy, nguyện tha thiết tức là dù cho mình gặp cảnh thuận nghịch gì mà nó quá độ ở thế gian này cũng không tác động mình được. Gặp cái cảnh thuận nghịch thì muôn vàn những cái cảnh trên thế gian này, ngàn sai muôn khác gì đó, nhưng mà tụ trung nó có hai mặt thôi, đó là thuận và nghịch. Quý Phật tử muốn gặp cảnh thuận hay cảnh nghịch? Cảnh thuận nó có nguy hiểm của cảnh thuận, cảnh nghịch nó có cái nguy hiểm của cảnh nghịch, phải không? Nếu mà xét về mặt nguy hiểm, còn nếu mà xét về mặt thuận lợi, cảnh thuận nó có những thuận lợi cho sự tu tập, mà cảnh nghịch nó cũng có thuận lợi cho sự tu tập, phải không? Quý Phật tử chắc là nghe pháp nhiều biết cái này hết rồi. Cho nên nếu mà hỏi quý Phật tử muốn gặp cảnh thuận trong cảnh nghịch thì phải trả lời rằng nè, cảnh thuận cảnh nghịch gì cũng được, miễn rằng cái cảnh đó sẽ đưa đến cho mình được tiến đạo. Cảnh nghịch cảnh thuận gì cũng được, miễn rằng cái cảnh đó đưa đến cho mình tiến đạo thì được rồi, chứ không cần cảnh thuận cảnh nghịch. Tại vì cảnh thuận coi chừng mê đắm, mà mê đắm tức là trở ngại cho sự giải thoát. Cảnh nghịch coi chừng bị ràng buộc, bị ràng buộc tức là mình dướng mắt trong đó, bị do những quan trái thù quán, nó cũng là trở ngại cho sự giải thoát. Cho nên làm sao cảnh thuận cảnh nghịch không ảnh hưởng tới mình thì như vậy có được giải thoát, mình mới thông thả. Thì các vị dạy thế này, giả sử như mình gặp cái cảnh thuận như là có một cái người nào đó, một cái bậc thánh nào đó, hay là có vị nào đó hào quang sáng chói ngồi cái cạnh như không ai gì gì đó, ta nói rằng bây giờ nếu mà ta hứa hẹn với mình, nếu mình bỏ cái môn tịnh độ đi, tức là bỏ cái nguyện nhận sanh cực lạc, ở đây đi sẽ được làm chuyển đương thánh dương. Mà quý ông tự biết là chuyển đương thánh dương đâu phải vô thường, chuyển đương thánh dương thì ông có được bảy báo, chuyển đương thánh dương sanh ra thì có bảy món báo, tức là ngựa báo nè, voi báo nè, tức là mấy ngựa con voi đó là ông có thể cưỡi phi hành trên không trung mà để mà cai quản một cái quốc độ cho đến hải biên, tức là biên giới của biển, tức là rất xa rất rộng, mà ông có những con ngựa bay được, có những con voi bay được, gọi là ngựa báo, voi báo và ngọc báo, những viên ngọc mà có thể giữa đêm mà nó sáng chói để mà ông đi hành quân được. Rồi nữ báo, tức là có người vợ rất là vẹn toàn về mọi mặt, chỉ có thể dùng danh từ vậy thôi, vẹn toàn về mọi mặt, đây là nữ báo bốn cái. Còn cái nữa là xa báo tức là xe họ có thể đi từ quốc độ này qua đến quốc độ khác để chinh phục tất cả những quốc độ, để làm một cái thành một cái quốc độ mà có biên giới rất là rộng rãi, là xa báo. Còn hai cái báo nữa tức là cư sĩ báo và tướng quân báo, một vị cư sĩ báo để mà giúp cho ông trong việc triều chính để mà cai trị, tướng quân báo để giúp cho ông có một cái sự mà gọi là bình định an ổn tất cả những quốc độ khác. Thì ông vua gọi là chuyển đi thánh dương là ông sung sướng, ông hạnh phúc, ông hưởng được tất cả những bảy báo, chứ không phải ông vua bình thường. Bây giờ có người nói rằng bây giờ nếu mà mình bỏ cái hướng gì việc lạc đi, mình sẽ ở đây được làm chuyển lương thánh dương, thì mình cứ tự tạ chuyển lương thánh dương coi vậy nó cũng có thời gian, ông hết tuổi thọ ông thì tiêu, phải không? Hết phước báo rồi thôi, chuyển lương thánh dương cũng không màng tới. Cái người ta thấy mình không màng, cái người ta thay đổi thái độ. Bây giờ ngươi phải bỏ cái hướng cầu giảng sanh việc lạc, nếu không ngươi sẽ bị tình bạc là vòng lửa sẽ xoay cái đầu ngươi. Bây giờ nãy phần không chịu gì mình, không có đủ thưởng, không chịu trốn được phạt, bỏ không? Bỏ ý nguyện cầu sanh không? Không, là tại vì chưa có dòng lửa trên đầu thôi. Không, là tại vì ngồi đây mát mẻ quá nên có hoạt mái trên đầu nè thì không được á. Chứ còn nếu đây là có vòng lửa trên đầu thì chưa chắc là nói xong một cách dễ dàng. Dạ thôi, tha tôi đi, tôi bỏ vô đó, tôi tha đi. Đó là những cảnh thuận nghịch gọi là rất là cao độ ở trên thế gian này, nói về phạm vi thế gian. Mà mình gặp cái cảnh thuận như vậy tức là được hứa hẹn cho mình được hạnh phúc sung sướng gì đó, để mà ở lại cái thế này, để mà cho mình được có một quyền lực, có một sự hưởng thụ về vật chất, về tất cả những tiện nghi hạnh phúc trên thế gian này, mình cũng không có bị cái đó làm cho mình mờ mắt để mà bỏ cái hướng của mình. Ngược lại có những cái hành phạt, có những cái sự bức bách mà khó khăn nhận được, bức bách như vậy mình cũng mặc dù chấp nhận cái bức bách đó mà vẫn giữ nguyên tâm nguyện của mình. Chừng nào nguyện như vậy mới gọi là nguyện thiết. Mà nếu mà cái kiểu đó ở đây tôi thấy chắc không ai nguyện thiết nổi, phải không? Khó mà nguyện thiết nổi. Mà nguyện như vậy là nguyện thiết. Mà người nào nguyện như vậy chắc chắn được vãng sanh. Còn nếu mà chưa nguyện được vậy thì tôi chưa đảm bảo nghe. Chưa đảm bảo chắc chắn. Rồi có được tin như vậy, có được nguyện như vậy thì chỉ cần hành trì công phu. Mà hành trì công phu thì các vị nó dạy thế này. Được sanh cùng chăng là do tính nguyện có hay không? Phẩm sen cao thấp là do công phu hành trì sâu hoặc cạn. Được sanh hay không đó là do tính nguyện có hay chăng? Nghĩa là tính nguyện có rồi cậu mới được sanh. Còn cái chuyện công phu hành trì nhé, sâu thì phẩm sen cao, cạn phẩm sen thấp. Nhưng mà bây giờ tại sao mà tính nguyện sâu, tính nguyện A Di Đà Phật, tức là nghe nói cái danh hiệu của Đức Phật là chấp trì danh hiệu, tức là nắm giữ cái danh hiệu. Nhược nhất, nhập nhược nhị, nhập nhược tam, nhập nhược tứ, nhập nhược ngũ, nhập nhược một, nhập nhược thất, nhập nhất tâm bất loạn, một lần không loạn từ một ngày đến một ngày. Kỳ giai lâm mạng chung thời, cái người đó đó đến lúc mạng chung, kỳ giai lâm mạng chung thời. Nào tôi quên rồi. Kỳ nhân lâm mạng chung thời, tâm bất điên đạo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật, cực lạc quốc độ. Hợp thị nhân chung thời, còn câu nữa nè, nhiều nhất là nhiều gì, nhiều tăng, nhiều thứ, nhiều thất, nhiều tăng bất lạc. Thị nhân chung thời, kỳ nhân chung mạng chung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại vì thiện.
Kỳ nhân chung thời cũng là cái người đó đó, là được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng dự thân ra trước mặt người đó. Thì nhân chung thời tâm bất biên đạo, tức bất vạn sanh A Di Đà Phật là một người. Tức là người đạo hòa niệm xin những Đức Phật A Di Đà hoặc từ một ngày như thế này ngày mà một lần không loạn đó, thì cái người đó đến lúc lâm chung xin được Đức Phật A Di Đà cùng ngài thánh chúng diện thân ra trước mặt người đó. Người đó một lần không có điên đạo nữa, thì người đó sẽ được vãng sanh, liền được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đó là cái điều kiện mà trong kinh A Di Đà Đức Phật nói là mình phải có điên đạo. Nhưng mà bây giờ, ở trong hội chúng này kể cả câu nữa, mình được nhất tâm một ngày cũng chưa có, nó kẹt với hội tiện, mình dở không dám giấu. Tôi chưa được nhất tâm một ngày. Nhưng từ đây có ai điều không? Được là một điều chắc chắn là đã đạt được. Rồi sao, nếu mà chưa có thì chưa chắc, phải không? Và làm sao chúng ta có được cái đó? Mà không có được cái đó thì không đạt đạo hoàn sinh. Cho nên cái điều này cũng là cái điều tôi cũng suy nghĩ, tôi cũng lo sợ. Nhưng mà có cái suy nghĩ này cho nên còn với giáp một chút. Đức Phật nói là đến lúc lâm chung đến người nào mà được 10 niệm thì ngài sẽ nhìn thấy hiện thân tiếp dẫn. Mà nếu mà mình không nhất tâm được cái quốc bình thời đó thì chúng ta sẽ tạo điều kiện hy vọng để nhất tâm lúc lâm chung. Tôi nói ví dụ về những người để thấy rằng ta sẽ làm sao tạo điều kiện để nhất tâm lúc lâm chung. Nhất tâm lúc lâm chung. Tức là quý vị thấy tôi có ví dụ về, tức là có một cái bà ngồi chờ và có một cái bữa tiệc nào đó, giống như bữa tiệc trai tăng hoặc là bữa tiệc nào đó đông người tham dự, cho nên bà phải tính toán, bà này là bếp trưởng mà tính toán món ăn này như thế nào, phải đi chợ mua cái này mua cái kia mua cái nào vân 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 vân. Giả sử như bà đi ngang qua một cái sông để đi đến chợ, cái chợ bên kia kia sông, bà đi đi đò qua. Thì bây giờ buổi sáng nay bà cắt cây và sách bà bước xuống đò. Thì trong khi ở đó đó, thì bà mới có những cái ý nghĩ trong đầu là mình tức là cái chợ nó bây giờ còn không? Còn còn nữa, cái chợ nó hoàn toàn tan biến. Bây giờ mà chỉ có một điều nhận đặc biệt là gì? Bán vào cái gì đó. Thì xong. Phải không? Mà cái ý niệm đặc biệt đó tôi gọi là nhất tâm. Nhất tâm. Có ba trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, nếu bà này mà không có đi pha nào ở trên, bà là cũng tôi nhớ rồi mà chuyện không có pha nào hết, chuyện rất nhanh. Trường hợp thứ hai, nếu bà có cái pha đầy bên mình, nhưng mà cái pha này không đủ hơi. Em cái pha, chưa pha mẹ mua hơi, mà em đó, má nó nổi, tự nó nổi, rồi mà em đó nó là sức mạnh của bà nhiều quá. Chìm xuống, bà cũng chìm chạm hơn nhiều hơn cái pha. Làm kỳ hợp thứ ba, nếu mà có cái pha mà đầy đủ hơi, thì bà em cái pha. Hỏi ra như thế, chờ ta đem xuống đến ghe ra dưới dưỡng là an toàn. Hỏi ra, ba trường hợp này, nó sẽ giống như ba trường hợp của chúng ta đây. Cái người mà không biết pháp môn tịnh độ gì hết, tức là bình thường không chuẩn bị cho mình một chiếc thao cần thiết trong lúc đông chung. Hỏi ra, lúc làm dùng như bà giống hệt như là cái lúc mà chìm đò. Bây giờ chúng ta có thể chưa làm chung nè. Dối ràng đủ thứ chuyện, cuộc đời, chuyện cuộc đời, chuyện gì cũng là có thể quan trọng đối với mình. Phải không? Cho nên luôn luôn trong đầu chúng ta là một cái chợ ở trong đó. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Phải vậy không? Bây giờ lâm chung. Lâm chung với một tự có tình chứng kiến những người lâm chung, hoặc là có khi mình đau những cái trường hợp bệnh nặng mà có thể gần được với lâm chung, mình thấy tất cả chuyện cuộc đời bỏ qua hết được, để hết cả. Cái chuyện đó sao bây giờ đối với tôi không có thành vấn đề á, vì mình lo cái gì? Chết trước mắt nè. Phải vậy không? Thì giống như là tâm trạng của người chuyên đò, chắc chắn là quý phòng tử sẽ trải qua cái tâm trạng đó. Nhưng mà không biết rằng bây giờ có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, quý phòng tử đã chuẩn bị cho mình. Nếu mà những người không biết đạo, không biết chuyện pháp môn định hợp gì hết, pháp môn tình độ gì hết, không có mình chuẩn bị mình cái pha lúc lên chung chìm giống như cái bà đồng loạt thứ nhất vậy, không có chiếc pha nào hết. Còn trường hợp thứ hai, mình cũng có chiếc pha không tỉnh độ, mình cũng tôi cũng có niệm Phật gì nè, nhưng mà giống như chỉ niệm Phật giả mạo niệm Phật cho nó lấy lệ, niệm Phật cho nó xong chuyện, cho nó lơ ra vậy đó. Ê, thì giống như mình có cái phao, nhưng mà mình không có coi sóc cái phao, mình không có đủ hơi hay không. Mà nhiều khi có cẩn cảm, nó có cái lỗ mạc luôn đó, mình đem vô như mình đang xì ra cho lỗ mạc là gì? Là những phiền não của mình. Tu được mớ và cả cái quyền đạo nổi sân nổi si gom tiêu tan hết ra không biết của mình. Thì đó là mình có cái pha, mình có tu chứ mới không có tu. Nhưng mà không có, không kiểm tra, không có tu chân dính tâm đàng hoàng. Cho nên có pha mà nó cũng không có hơi, không có hơi nhiều trên đàng hoàng chuyện chấm trường hợp thứ hai. Ổn lắm. Trường hợp thứ ba, tức là mỗi ngày mình xem xét cái pha của mình. mỗi ngày mình tinh tấn mình niệm Phật, mình chuẩn bị thế nào cũng có xài thế này, thế nào cũng lúc xài, thế nào mình cũng đi chừng nào. Ở trong này có ai khỏi chuyện đó không? Ai cũng phải chuyện đó, kẻ chuyện trước người chuyện sau, phải không? Cho nên nếu mà chúng ta chuẩn bị thế nào kỹ trong hết lúc bình thời, tức là sáng niệm, trưa niệm, chiều niệm, làm sao như cái thao mình săn sóc kỹ niệm, hãy có một cái lễ mạc nào là mình dỗ dàng mình thấy. Phải làm sao cho kính lời điện, lễ mạc với cái gì? Là những tiêu sáng, tiêu hao những công đức của mình do những niệm chứng tham sân si. Mình loại trừ những cái lễ mạc ở đây. Thì cái hơi mình đầy đủ lúc lâm chung mình tiếp nhận được. Cho nên nếu chúng ta không được cái chuyện mà gọi là nhất tâm trong cái lúc bình thời, thì chúng ta sẽ chuẩn bị là Thank you.